Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 10 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc phiên họp thường kỳ thứ 9.
Sáng nay chuyến bay đưa 282 người Việt từ Ukraine đã về đến Việt Nam.
Quyết tâm đến năm 2024 hoàn thành 654 km cao tốc Bắc Nam phía Đông.
Nga muốn bảo đảm vị thế trung lập của Ukraine thông qua đàm phán. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 10 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc phiên họp thường kỳ thứ 9. Tại phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến dành một ngày để tổ chức phiên chất vấn vào ngày 16 tháng 3 về lĩnh vực công thương và tài nguyên và môi trường. Đây là phiên chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Liên quan lĩnh vực công thương, nội dung chất vấn tập trung về tình hình sản xuất, nhập khẩu, cung ứng xăng dầu, công tác điều hành giá xăng dầu thời gian qua. Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nội dung chất vấn tập trung về việc thực hiện nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Quốc hội liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.
Sáng ngày 10 tháng 3, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 sẽ chính thức khai mạc. Với chủ đề phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động hội 5 năm qua, từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. Theo dự kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự lễ khai mạc.
Đầu giờ sáng nay, chuyến bay số hiệu QH9066 của hãng hàng không Bamboo Airways khởi hành từ Warsaw, Ba Lan đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài. Chuyến bay đưa 282 người Việt từ Ukraine về Việt Nam. Đây là chuyến bay thứ hai đưa công dân Việt Nam và gia đình từ Ukraine sơ tán sang Warsaw, Ba Lan về Việt Nam. Tính đến 16 giờ ngày 9 tháng 3, các cơ quan đại diện đã đón gần 4.000 người Việt đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine, trong đó trên 2.400 người tại Ba Lan, khoảng 830 người tại Romania, 560 người tại Hungary, trên 100 người tại Slovakia.
Ban chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông và dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa có phiên họp đầu tiên vào ngày hôm qua, 9 tháng 3. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh kiên quyết không lùi tiến độ tổng thể cũng như tiến độ của từng dự án. Quyết tâm đến năm 2024 phải hoàn thành 654 km cao tốc, trong đó năm 2022 phải hoàn thành 361 km với 4 dự án phải khánh thành, gồm Mai Sơn quốc lộ 45, Cam Lộ, La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây.
Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn Du lịch vừa có thư gửi Thủ tướng Chính phủ nêu lên các rào cản y tế gây trở ngại cho du khách quốc tế vào Việt Nam. Hai đơn vị này khuyến nghị là loại bỏ các yêu cầu xét nghiệm trước khi bay và ngay khi đến. Tất cả du khách quốc tế và du khách nội địa được đối xử giống nhau. Tất cả du khách có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi nhập cảnh chỉ cần được cách ly tại khách sạn hoặc nơi cư trú cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính như đang áp dụng đối với du khách nội địa.
Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản góp ý dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Theo đó, hiệp hội đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung quy định về bảo hiểm nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà, công trình xây dựng theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. Hiệp hội nhận định trong thị trường bất động sản, khách hàng thường là bên yếu thế, do đó bảo hiểm rủi ro là cách để bảo đảm quyền lợi cho người mua nhà.
Thông tin về việc triển khai gói phục hồi và phát triển kinh tế xã hội 350.000 tỷ đồng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến nay, hầu hết các bộ ngành địa phương đã gửi đề xuất về dự án trong chương trình về đơn vị này. Phần lớn nhất khoảng 1/3 của cả gói tương đương với gần 114.000 tỷ đồng sẽ chi cho phát triển kết cấu hạ tầng. Phần tiếp theo tương ứng với khoảng 49.400 tỷ đồng thông qua chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng. Chính sách này sẽ được áp dụng từ đầu tháng 2 và sẽ kéo dài đến hết năm nay.
Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, số phường xã vùng cam cấp độ 3 của Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm từ 13 xuống còn 4. Cụ thể, thành phố có 265 địa phương đạt cấp độ 1, 43 địa phương cấp độ 2 và chỉ còn 4 địa phương ở cấp độ 3 là phường 1, 3, 8, quận 4 và phường 10, quận 5. Không ghi nhận phường xã thị trấn nào cấp độ 4. Theo quy định, các phường xã thị trấn có dịch ở cấp độ 3 thì các cơ sở dịch vụ như massage, spa, làm đẹp được phép hoạt động tối đa 25% công suất. Các dịch vụ khác như bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke không được hoạt động.
Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa có công văn giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xét nghiệm sàng lọc, giải trình tự gen các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Việc tổ chức xét nghiệm sàng lọc và giải trình tự gen nhằm đánh giá mức độ lây nhiễm biến chủng Omicron trên toàn thành phố. Theo báo cáo của Bộ Y tế, biến thể Omicron đã ghi nhận ở 20 trên 30 quận huyện thị xã của Hà Nội, trong đó biến thể BA.2 chiếm tới 87% tổng số mẫu phát hiện biến thể Omicron.
Trong khi đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến sáng ngày 9 tháng 3, trong 119 trường hợp mà ngành y tế thành phố tầm soát ngẫu nhiên, có 103 trường hợp dương tính với Omicron, chiếm 86%. Qua giải mã 67 mẫu gen thì phát hiện 43 ca BA2 và 24 ca BA1, tức chủng BA2 chiếm 64%.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 9 tháng 3, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA Fatih Birol cho biết, cơ quan này có thể xả thêm dầu từ các kho dự trữ để đối phó với việc giá xăng tăng và sẽ đưa ra kế hoạch hành động để nhanh chóng giảm lượng dầu mỏ sử dụng. Tuần trước, các thành viên của IEA nhất trí xả 60 triệu thùng dầu dự trữ để đối phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung.
Cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire cảnh báo tình trạng tăng giá năng lượng do những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine sẽ gây ra những tác động ngang cú sốc dầu mỏ năm 1973. Ông nhắc lại tình trạng tăng giá dầu mỏ năm 1973 dẫn tới cú sốc lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương đồng loạt tăng lãi suất, làm mất đà tăng trưởng kinh tế. Người đứng đầu Bộ Kinh tế Pháp cảnh báo cú lạm phát kèm theo suy thoái này chính là điều thế giới cần tránh trong năm 2022.
Ngày 9 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nước này sẽ đạt được mục tiêu về bảo đảm vị thế trung lập của Ukraine và muốn thực hiện điều này thông qua đàm phán. Bà Zakharova cũng yêu cầu Mỹ giải thích tại sao Washington lại ủng hộ cái mà Moscow gọi là chương trình sinh học quân sự ở Ukraine. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland thừa nhận ở Ukraine có các cơ sở nghiên cứu sinh học, đồng thời nhấn mạnh Kiev và Washington đang phối hợp cùng nhau để ngăn chặn những tài liệu lưu giữ ở đó do rỉ ra bên ngoài.
Ở một diễn biến liên quan, vào ngày 9 tháng 3, hãng tin AFP Pháp dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Liên minh châu Âu EU nhất trí bổ sung một số quan chức và những người có ảnh hưởng tại Nga vào danh sách trừng phạt, siết chặt các quy định về chuyển tiền điện tử và nhắm tới lĩnh vực hàng hải của nước này. Chia sẻ trên Twitter, phái bộ thường trực của Pháp, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, nêu rõ nhóm 27 nước thành viên EU cũng nhất trí đưa 3 ngân hàng Belarus ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Khối này cũng bổ sung danh sách các công nghệ bị cấm xuất khẩu tới Nga.
Ngày 9 tháng 3, hãng dược phẩm Biological E có trụ sở tại Hyderabad, Ấn Độ thông báo đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 Covivac cho trẻ em ở nhóm từ 5 đến 12 tuổi. Trước đó, vào tháng 2 năm 2022, Tổng cục Quản lý Dược phẩm Ấn Độ đã phê duyệt giấy phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine Covivac cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi. Vaccine của hãng Biological E bao gồm 2 mũi tiêm, khoảng cách giữa hai liều là 28 ngày. Vaccine này được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng. Ở nội dung khúc côn cầu trên băng thuộc khuôn khổ Paralympics mùa đông Bắc Kinh 2022, đoàn chủ nhà Trung Quốc đã làm nên lịch sử khi đưa Yu Jing, một nữ vận động viên vào sân thi đấu với các đồng nghiệp nam trong 5 phút cuối trận thắng Italia 6-0. Yu Jing cũng là nữ vận động viên duy nhất tham dự nội dung khúc quần cầu trên băng ở kỳ Paralympics mùa đông này.
Theo trang British Boxer, Anthony Joshua mới đây đã xác nhận Angel Fernandez sẽ là huấn luyện viên mới của anh trong tương lai. Fernandez từng đảm nhận cương vị trợ lý cho Rob McCracken, huấn luyện viên cũ của Joshua từ năm 2019. Vì vậy, quyền vương tin rằng vị chuyên gia này sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm quen với vai trò mới.
Theo một số phóng viên, Chelsea dứt khoát sẽ không để mất hai hậu vệ dưới dạng miễn phí trong cùng một kỳ chuyển nhượng, nên họ sẽ kích hoạt điều khoản cho phép tự động gia hạn thêm một năm với hợp đồng của Cesar Aspilicueta. Hậu vệ này do đó sẽ không về Barca và hiện Barcelona đã quay sang đàm phán gia hạn với Dani Alves lẫn hỏi môn Nusan Marau của Ajax.
Tiền vệ Thomas Partey vừa được câu lạc bộ Arsenal trao giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 2 cho những màn trình diễn ấn tượng của anh, giúp pháo thủ vươn lên top 4. Partey đoạt 49% số phiếu bầu, thắng khá xít sao Martin Odegaard, trong khi Buka Osaka về thứ 3.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của bản tin sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu, cả miền Bắc lúc này không mưa, sương mù nhẹ và trời rất nhẹ. Trong ngày hôm nay, thời tiết ở Bắc Bộ sẽ có sự khác biệt giữa phía Đông và phía Tây. Nếu như ở phía Đông Bắc Bộ, những vùng chịu tác động nhiều của đới gió Đông Nam ẩm do khối không khí lạnh suy yếu mang lại, nên trời sẽ nhiều mây cả ngày và ít có khả năng có nắng. Thì ở phía Tây Bắc Bộ là các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên lại đón những tia nắng ấm từ sớm. Lớp sương mù nhẹ sẽ nhanh tan, nền nhiệt ở các tỉnh phía Tây vì thế tăng nhanh. Đến chiều, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực đều đạt ngưỡng 25-27 độ. Riêng các nơi như Mường Tè, Mường Lay, Yên Châu, Sông Mã, ngoài nắng sớm, cường độ nắng ở đây cũng mạnh hơn, nên nhiệt độ cao từ 29-31 độ. Trong khi đó, nhiệt độ ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ lại chỉ dao động ở ngưỡng từ 22-24 độ. Trời rét về đêm và sáng, lạnh vào ban ngày. Không khí lạnh yếu đi nhưng chưa tan hẳn. Vô hình chung cũng mang tới cho miền Trung một buổi sáng mát mẻ, với mức nhiệt lúc này dọc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vào khoảng từ 19-21 độ. Cộng thêm với lớp sương mù nhẹ che phủ mang đến cảm giác se se lạnh vô cùng dễ chịu. Gần trưa mây mỏng dần, sương tan và trời dễ chuyển nắng. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến từ 24-26 độ. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là 27-28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định tiếp tục nhích nhẹ phổ biến từ 28-29 độ. Và cao nhất vẫn là phần còn lại của miền Trung, vùng từ Phú Yên đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 30-32 độ. Lúc này thì ở Tây Nguyên trời vẫn rét nhẹ, còn ở Nam Bộ thì mát mẻ với mức nhiệt lần lượt là từ 17-19 độ ở Tây Nguyên và 23-24 độ ở Nam Bộ. Tuy nhiên trạng thái này sẽ nhanh chóng mất đi bởi trong ngày hôm nay cả Nam Bộ và Tây Nguyên đều có nắng sớm, nhiệt độ vì thế tăng khá nhanh. Đến chiều Tây Nguyên sẽ có mức nhiệt từ 30-32 độ. Riêng một số nơi ở Kon Tum hay Cát Tiên, Lâm Đồng có nhiệt độ cao hơn. Còn ở Nam Bộ nhiệt độ hầu hết dao động từ 32-34 độ, riêng miền Đông nhiệt độ cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.